This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây Bảo Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Và từ phòng giam Dallas xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Bảo. Cảm ơn Bảo Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, hôm nay khỏe, nhưng mà mình thấy là chúng ta phải thấy là Dallas ngày hôm nay mưa, cơ hội mưa rất là cao và chúng ta chuẩn bị là thấy là lạnh rồi đó anh Tiến Dũng.
Dạ, yeah, đúng rồi bạn. Nó hơi lạnh lạnh, không biết cái cây măng cầu là bao nhiêu độ là nó chết nữa, Tiến Dũng không biết nữa, nhưng mà nhiều người trồng cây măng cầu ở ngoài để thì ngày tuần lễ này chắc 40 độ đó, cây na đó. Nếu mà vị nào biết chắc ngày mai cho biết giùm nữa, không biết là bao nhiêu độ thì thường thì
sao?
Cây ở ngoài mà
cây nó cao bé lớn rồi anh, cây nó cao bé lớn
rồi, nó to rồi, nó mature rồi, nó bự rồi, có trái rồi, nhưng mà không biết là cái lạnh này có cần phải đem vô hay không.
Như là lấy thân che cây đi anh.
Ừ, có thể chắc chỉ nhờ Bảo đến giúp giùm ha.
Dạ chắc Bảo cũng đủ size để che cái cây đó của anh đó.
That's good, okay. Vậy thì để mình nói chuyện sao ha. Bây giờ thì chắc Dũng gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Thật sự ra thì cái hơi lạ là thị trường chứng khoán ngày hôm nay Dow Jones xuống rất nhiều quý vị. Nhưng mà những cái report sáng hôm nay thì Dũng thấy rằng rất là tốt. Khá luôn, những cái công ty mà nghĩ là tệ như là Boeing đó, nhưng mà cũng có lợi nhuận. Rồi Microsoft, rồi Tesla. Tesla cũng những công ty tệ mà sáng nay cũng gọi là đưa cái report income ra cũng rất là nhiều tiền. Nhưng mà Dow Jones là giảm 72 điểm, hiện tại là 26.761 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 24 điểm, hiện tại là 8.144 điểm. SP500 thì giảm 1 điểm, hiện tại là 3.003 điểm. Thì nó 10 năm là 1.74%. Dầu thô lên 14 xu, một thùng dầu thô là 56.33 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên 7.20 xu, ao vàng hiện tại 1.504 đồng chẳng, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.70%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.195 đồng, bán ra là 23.205 đồng. Vàng thì mua vào 41.570.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.720.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc. Ngày hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp lên, xin lỗi, giảm 6.000 người, hiện tại là 212.000 người. Và cái con số này chấm dứt vào ngày 19 tháng 10. Đây là cái report này cũng rất là tốt, quý vị. Đúng là thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải lên mới đúng. Hy vọng là giờ đến chiều có thể nó thay đổi được cục diện, nhưng mà những cái bản tin gọi là report sáng hôm nay thì thấy rằng tất cả đều tốt hết, như là Tesla. Tesla chưa bao giờ cái xe họ nó tăng nhiều như vậy. Cái quý 3 của năm 2019 họ đưa ra họ profit, tức là cái tiền lời họ lên đến 342 triệu. Trong khi đó thì cái loss vừa rồi đó họ lỗ 257 triệu. Cái Tesla này cái lạ thế này quý vị. Ví dụ tôi từng giải thích quý vị, ông Elon Musk này đó, ảnh có tài thật nhưng mà ảnh lung tung quá đi. Tại đó là nhất nghệ tinh, nhất thanh minh hả? Cho anh này anh nhiều, làm nhiều trò quá, thì khi nó mất là những nếu tập trung chỉ vào xe và xe thôi đó, thì tôi dùng tin chắc công ty này sẽ rất là mạnh, sẽ lợi nhuận rất là nhiều. Anh làm toàn là những cái lên khung trăng, rồi lên sao hỏa, whatever, nhiều thứ, mà ngay cả cái Hyperloop mà hiện tại bây giờ cũng đổ rất nhiều tiền nhưng mà chưa đến đâu hết. Cái Hyperloop là cái system mà giống như cái xe lửa nhưng mà nó chạy trong một cái ống bằng hơi nén. Mà Tesla đã build một cái ở Dallas rồi, một cái ở bên hình như là ở bên Los Angeles và một cái là Washington DC, nhưng nhớ không lầm là ba chỗ như vậy đã build những cái thử nghiệm. Nếu thành công thì có thể làm những cái đoạn đường ngắn, chẳng hạn như từ đây xuống Houston chẳng hạn, mà chúng ta biết rằng cái vận tốc nó rất là mạnh quý vị, rất là nhanh, nhưng mà chưa đến đâu hết. Trong khi đó thì từ hồi năm 2018 đó họ cũng đưa những cái report ra, rồi 2016, 2010, 2013 những cái report đưa ra thì hầu như không có được tốt đẹp lắm cái tôi biết, nhưng mà có lúc lên, có lúc xuống, có lúc lên, có lúc xuống, nhưng mà kỳ này thì lại tăng lên trong cái thời điểm mà nó nhiều cái hãng xe nó ra đời, nhiều xe điện đó, nhưng mà Tesla lại tăng một cách đột biến, 342 triệu tiền lời, cái profit của cái quý ba, trong khi một cái bản tin song song và bản tin này có thể giúp cho Tesla đã tăng lên vượt bậc cái report vừa rồi. Vì châu Âu, chúng ta biết là châu Âu họ đã ra quyết định năm 2020 là phải có nhiều chiếc xe điện only hybrid hoặc là electric, tức là chạy bằng điện hoặc là hơi nước, thí dụ như vậy. Nhưng mà theo cái bản tin đưa ra như vậy thì không có một cái công ty nào nhảy vào để làm trong vòng 3 năm mà sản xuất tất cả những chiếc xe chạy những dòng xe chạy bằng điện. Nhưng mà hãng Honda đã đầu tư lớn, quý vị. Hãng Honda đã đứng ra nhận trách nhiệm này và họ sẽ xây những cái sản xuất những chiếc xe chạy bằng điện trong 3 năm nữa, và họ bắt đầu tập trung vào xe điện và only xe điện. Mình biết là trên thị trường hiện tại bây giờ có rất nhiều công ty đã đổ tiền vào và chủ yếu tập trung vào chiếc xe chạy bằng điện, tức là electric vehicle, mà chúng ta gọi là chiếc EV đó. Riêng về công ty Đức, công ty khổng lồ Volkswagen đã bỏ vào 30 tỷ euro, tức là tương đương 34 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới, chỉ làm xe điện thôi. Rồi South Korea, tức là khoảng 3 ngày trước thì có gửi là cái tập đoàn Hyundai đó, đã bỏ vào 41.000 tỷ won, tức là tương đương với 35 tỷ Mỹ Kim để sản xuất chiếc xe chạy bằng điện từ đây đến năm 2025. Rồi một cái bản song song đó thì trên toàn thế giới đó, theo ước tính là năm 2040 thì khoảng 57% những chiếc xe chạy trên toàn thế giới là chạy bằng điện, quý vị. Như Hoa Kỳ là thì cũng nhớ không lầm đó, là bắt đầu những công ty chỉ sản xuất xe bằng điện hoặc là hybrid là kick in vào vào năm 2030, tức là 2030. Và trong thời điểm này là thời điểm tốt nhất để tất cả những công ty các hãng xe đó bắt đầu đổ xô vào sản xuất xe bằng điện. Và sáng nay Diệu cũng coi những cái đoạn video trình làng của công ty, của cái công ty xe Lexus, phải nói là họ làm một chiếc xe Lexus tuyệt vời, quý vị. Cái miêu mui đó mà chúng ta thấy chỉnh đằng bằng một cái màn hình trên cái top của cái xe, cái roof đó, chúng ta thấy là tận kiến hoàn toàn, mà chúng ta thấy chỉnh tất cả trên cái nóc xe đó, nhưng mà thì cũng thấy lạ đó, chỉnh thì được đẹp đó, nhưng mà lúc đem chạy lên ngó lên không biết là nó họ để làm cái gì, nhưng mà chỉ là cái concept thôi, chứ không phải là cái xe đó, xe public, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này khá là quan trọng mà Dũng xin gửi đến quý vị, cũng là một lời nhắn nhủ để quý vị phụ huynh để tỉnh thức một chút xíu. Quý vị biết rằng mỗi mùa spring, tức là mùa xuân đi vào đó, thì hàng triệu em học sinh bắt đầu đi vào trường đại học và phải chọn trường đại học. Từ năm 1980 đó, thì thời điểm đó một em học sinh học 4 năm ra trường, mà chúng ta gọi nôm na là bachelor, là chỉ tốn có 10.000 đổ lại thôi, tức là less than $10,000 cho một bằng đại học 4 năm. Và đến ngày hôm nay đó, muốn nhận được cái bằng đại học 4 năm rẻ lắm đó cũng là 40.000. Một cái trường tư nhân gọi là private school đó là 140.000, hoặc là những cái trường nào mà gọi là top school như là Yale, Harvard đó, là trung bình là 250.000 để lấy được cái bằng đại học 4 năm, 4 years to a bachelor. Và những con em chúng ta ngày hôm nay đó, phải nói là nếu muốn học trường đại học hoặc là private school hoặc là top school mà ra trường không mắc nợ đó, một là con của một nhà thiệt giàu, hai là các em nhận được scholarship thiệt là nhiều. Cái trường đại học đã nhận vào 4 năm không lấy tiền các em, kêu với mượn một ít tiền nhỏ nhỏ để mà ở dorm hay là mua sách, mua vở, ăn uống thôi. Còn ngoại trừ ra, trung bình những em học kha khá đó là ra trường thiếu nợ ít nhất phải là 35.000 trong cái gánh nợ của mình. Nếu mà tính về cái lạm phát mà nó trông giống như cái tuition, tức là về cái tiền học đó, thì một cái xe Toyota Corolla thời điểm 1980 đó mà tính đến ngày hôm nay đó là trị giá khoảng 90.000. Phải nói là tiền học nó tăng một cách kinh khủng, kính thưa quý vị, rất là kinh khủng. Và tính đến giờ phút này đó, ví dụ đang đọc bản tin này đó, là học sinh mượn nợ lên đến 1.500 tỷ, 1.500 tỷ, chứ không phải là 15 tỷ hay là 150 tỷ, 1.500 tỷ. À, cái 1.500 tỷ này đó là cộng vào cái nợ quốc gia đây, tức là khoảng 22.000 tỷ chính phủ nợ thiếu, gọi là thiếu nợ đó, là 1.500 tỷ này là học sinh đã nợ rồi đây. Và theo cái con số đưa ra là từ năm 1980 đến nay đó, chỉ hơn 15 năm đó, là cái số tiền học sinh đã lên đến 400%, 400%, dễ sợ không? Và 75% những học sinh mà ra trường đó là mắc nợ trung bình là 35.000, trung bình nha, là 35.000. Và chúng ta nhớ một điều Dũng nhắc lại nè, chúng ta mượn tiền mua nhà, mua nhà xong rồi trả không nổi thì coi như foreclosure, bỏ nhà không sao hết, bad credit chút xíu thôi. Mượn thẻ tín dụng xài đã rồi, kẹt tiền, không có tiền trả, coi như là xù. IRS serve time, IRS serve time, chúng ta có thể get away with IRS nha. Tiền, đều phải là tiền thuế đó, không bỏ được, nhưng mà có thể bỏ được. Serve time nha, chúng ta có thể bỏ được. Nhưng a penny of student loan chúng ta không thể thiếu được. Một penny thôi cũng không thể thiếu được. 65 tuổi, nếu chúng ta vẫn thiếu student loan, thì cái tiền mà gọi là security check đó vẫn bị trừ bình thường, vẫn bị trừ bình thường, không có, không gọi là forgiveness, no mercy. 94% tiền nợ học sinh đó là đến từ chính phủ, 94%. 6% còn lại là từ những nhà băng hay là những cái nhà gọi là từ thiện hay cho mượn tiền, nhưng vẫn được guarantee return by chính phủ, chúng ta thường gọi là subsidy đó. Vậy thì 100% mượn là phải trả. Và cái câu mà Dũng nhắn nhủ như thế này, nếu vị có con em mình mà chuẩn bị học, đi vào đại học đó, không phải là chứ Dũng không khuyến khích các em đi học. Nếu quý vị là bậc cha mẹ, không ai hiểu con mình bằng mình, thấy nó không học nổi 4 năm, thì ráng cố gắng thúc đẩy coi như thế nào. Năm đầu không nổi thôi thì con ráng học 2 năm. Không lấy được 4 năm thì họ lấy được 2 năm. Phải có một cái kiến thức trong xã hội mới được. Còn nếu học 2 năm mà cũng thấy không nổi nữa đó, thì thôi cho đi học cái nghề. Đừng ép buộc nó, vì cái nợ sau này mà nó gánh đó, là quý vị không có trả, mà chính nó trả. Mà nó trả cũng mệt mỏi lắm, chứ nhiều em học không nổi, học hoài không thấy ra trường. Yêu thầy, yêu lớp, yêu cô, yêu bạn, học hoài. Đến lúc mà ra ngang xương đó, tức là không lấy được cái bằng nào đó, mà cái nợ phải nói là chồng chồng chất chất, thì đi làm McDonald's, Burger King hay gì đó, 7-8 đồng một giờ mà trả cái nợ khổng lồ như vậy thì rất là tội nghiệp cho các em. Vậy thì Dũng khuyến khích quý vị nên để ý của em mình chút xíu, nếu mà thấy học nổi thì bơm tiền thêm, ráng cố gắng cài, gọi là hy sinh đời mình để cho con mình thành công đó thì được. Còn nếu mà cảm thấy con em mình không học nổi đó, nhưng mà không phải là không kèm, kèm maximum, kèm hết lòng và vẫn học không nổi đó, thì chúng ta nên cho em mình đi học cái nghề, cái thưa vị. Đây là một tin cuối cùng, xin trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, đúng như anh Tiến Dũng nói, cái nợ mà học sinh đó, anh Tiến Dũng, khi mà mình đi vay mượn không có cách nào để mà mình có thể giảm, xin giảm cũng như là có thể bớt được không anh Tiến Dũng? Giống như khi mà đầu vô thì bây giờ hình như những cái chương trình mà financial aid nó cũng nhiều lắm không anh Tiến Dũng?
Cái đó không phải là tiền nợ, cái financial aid là cái tiền đó chúng ta xin chính phủ để cho quý vị, nếu cái tiền học quý vị mà nó ít hơn cái income quý vị nằm trong một cái bracket mà nó ok đó, thì người ta sẽ cho quý vị. Mà trước đây Dũng khuyến khích quý vị mỗi năm như vậy đó, là chính phủ có một cái khoản tiền để giúp cho những em học sinh nghèo, Dũng dùng cái từ nghèo để chúng ta dễ hiểu, là cái income đó thấp hơn cái mức mà gọi là đi học để mà đóng tiền, thì người ta sẽ cho cái tiền đó, cái financial aid đó. Rồi những cái mail grant là những cái state, rồi những cái federal vân vân, liên bang và tiểu bang, họ sẽ cho chúng ta dạng như là một mùa như vậy là 500 đồng để mua sách, cũng dùng cái từ đơn giản là cái tiền nghèo ha, để dùng dễ hiểu vậy. Nhưng mà cái quan trọng là những em học sinh ngày hôm nay đó có hiểu giá trị của nó hay không, hay là cha mẹ đã support 100% rồi thì các em lại lơ là cái đó. Chứ quý vị là phụ huynh, chúng ta nên theo dõi vấn đề đó để xem được tiền. Nhiều các em mượn tiền học cũng được, tiêu tôi giải thích trước đây rồi, chúng ta mượn maximum, dù như cho 10.000, mượn 10.000, nhưng mà quan trọng vọng là mượn các bạn ra trường hay không. Còn nếu mà mượn mà không ra trường thì Tín Dũng nghĩ rằng không nên mượn, vì cái tiền đó chính phủ subsidize, tức là họ trả tiền lời cho các em, và chúng ta phải mượn tiền đó để mua xe cho em hay là mà cho các em đi học, thuê phòng v.v. thì những cái đó rất là lợi. Còn ngoại trừ ra mượn mà không ra trường thì nó thiệt là hại, đó là cái dao hai lưỡi, quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị và Tiểu Không, và quý vị ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng, xin hẹn gặp lại anh trong chương trình Kinh tế thị trường vào lần sau, và chúc anh có một ngày thứ năm thật là bình an.